Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 6 phụ nữ cao tuổi, gồm một người ngoài 80 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bị kết án tù vì làm lịch chân tướng về Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây có tiêu đề "Việc tu luyện đã giúp tôi vượt qua chứng chóng mặt, nhức đầu và chứng song thị". Tin tức thứ nhất, tại Barcelona, Tây Ban Nha, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngày 17 tháng 4 năm 2021, như thường lệ vào mỗi cuối tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Barcelona đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Catalonia để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Bất chấp nỗi sợ hãi hiện nay về virus Trung Cộng, virus Corona, nhạc luyện công êm dịu đã thu hút một số người dừng lại để trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại. Anastasia, một cô gái trẻ đến từ Nga, ghé thăm quầy thông tin vào ngày hôm đó. Sau khi ký vào bản kiến nghị, cô đã rơi lệ. Cô cho biết cô rất đau lòng khi xem các bức ảnh về cuộc bức hại tàn bạo và đọc thông tin trên bảng trưng bày. Cô giải thích rằng vì cô sinh ra ở Nga nên sau khi Đảng Cộng sản Liên Xô cũ sụp đổ, cô hiểu rất rõ chủ nghĩa cộng sản nguy hiểm ra sao và nó gây hại cho xã hội như thế nào. Cô xin phép được chụp ảnh trước quầy thông tin để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, meeting ở Nam Úc vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 18 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc đã tổ chức một cuộc meeting ở trung tâm thành phố Adelaide để phản đối tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nâng cao nhận thức về các cuộc tấn công ngày càng gia tăng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông cùng cuộc tấn công bạo lực vào tòa soạn báo The Epoch Times ở đó. Ông Brian, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nói về các cuộc tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào các điểm thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông và bạo lực gia tăng đối với các học viên kể từ khi Trung Quốc cưỡng chế thông qua luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Ông Brian phát biểu, chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc lưu ý đến những vụ tấn công này và đề nghị chính quyền và cảnh sát Hồng Kông bắt giữ những kẻ phạm tội. Hồng Kông phải bảo vệ sự an toàn và các quyền tự do cơ bản của tất cả người dân. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế không bám víu vào bất kỳ hy vọng nào rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tự cải cách bằng cách nào đó. Chỉ khi hiểu được ý thức hệ của chủ nghĩa cộng sản, thanh trừ bóng ma tà ác đằng sau Đảng Cộng sản Trung Quốc và bảo vệ các giá trị truyền thống, thì thế giới sẽ được thấy một tương lai tươi sáng và an toàn hơn. Bà Ramila Chanisep, một nhà hoạt động nhân quyền, kêu gọi công chúng ủng hộ nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bà nói, như mọi người đều biết, tội ác diệt chủng đang được thực hiện ở Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc. Chúng tôi biết những gì Pháp Luân Đại Pháp đang phải trải qua. Chúng tôi cũng biết những gì chúng ta đang trải qua. Chúng ta phải đứng lên đấu tranh cho nhân quyền và chống lại chế độ Cộng sản Trung Quốc. Bà Chanisep kêu gọi nhiều người hơn nữa cất lên tiếng nói của họ và cùng nhau chấm dứt tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đi đường đã dừng lại để lắng nghe. Một số người đã xếp hàng để ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ bày tỏ quan ngại về những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách chế độ này đang gây hại cho thế giới. Một người đàn ông cho biết anh là người Cơ Đốc và ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là một con quỷ và những gì các bạn đang làm là chân chính. Tin tức thứ ba, báo cáo nhân quyền của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Theo báo cáo thường niên mới nhất của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ công bố vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, tình hình tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc chuyển biến xấu hơn trong năm 2020. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã đàn áp tự do tôn giáo, nhưng những năm gần đây, chính quyền này trở nên ngày càng thù địch với tôn giáo, dẫn đến các chiến dịch nhằm Trung Quốc hóa Hồi giáo, Phật giáo Tây Tạng và Cơ Đốc giáo, nhằm loại bỏ các tín ngưỡng bị cho là có ảnh hưởng nước ngoài. Những chính sách này yêu cầu các nhóm tín ngưỡng phải ủng hộ sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như mục tiêu và lợi ích tổng thể của nó, gồm cả việc thay đổi các giáo lý của họ để phù hợp với hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chấp nhận thay đổi về kiến trúc cũng như những thay đổi khác đối với địa điểm và biểu tượng của họ. Báo cáo cho biết, cả những nhóm tôn giáo đăng ký hay không đăng ký cũng như mỗi cá nhân, một khi chạm đến Đảng Cộng sản Trung Quốc đều phải đối mặt với việc bị sách nhiễu, giam giữ, bắt giữ và bỏ tù. Báo cáo cũng cho biết, Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu và bị bắt giữ trong năm 2020 vì đức tin của mình, và một số người có thể còn bị mất đi sinh mạng do bị ngược đãi và tra tấn trong trại giam. Các báo cáo quốc tế đáng tin cậy cũng cho rằng tội ác mổ cướp nội tạng, kể cả từ các học viên Pháp Luân Công, có thể sẽ vẫn tiếp diễn. Báo cáo liệt Trung Quốc vào danh sách quốc gia đặc biệt đáng quan ngại trong 22 năm liên tiếp, vì theo quy định của đạo luật tự do tôn giáo quốc tế, chính quyền nước này đã vi phạm một cách có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng đối với tự do tín ngưỡng. Báo cáo cũng hối thúc chính phủ Hoa Kỳ thực thi ở mức tối đa các luật hiện hành của Hoa Kỳ và tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt hành chính và thị thực có mục tiêu đối với các quan chức và cơ quan chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm đối với những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ hoan nghênh lập trường cứng rắn của một số quan chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ, gồm cả cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, về tình trạng lạm dụng nhân quyền và bức hại tôn giáo ngày càng trầm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không những chỉ định Trung Quốc cùng 9 quốc gia khác là quốc gia đặc biệt đáng quan ngại vì không khoan dung và vi phạm tự do tôn giáo, mà còn áp đặt những hạn chế về thị thực đối với những người lạm dụng nhân quyền và vi phạm về tự do tôn giáo. Trong số đó có cảnh sát trưởng Hoàng Nguyên Hùng thuộc Sở Cảnh sát Ngô Thôn, tỉnh Phúc Kiến, cùng vợ. Cả hai đều tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một ủy viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, ông John Nimor cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang khởi xướng một cuộc cách mạng văn hóa và tiến hành diệt chủng thông qua các thủ đoạn công nghệ. Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là đối thủ cạnh tranh chiến lược, mà là địch nhân và hành động của nó nguy hại cho toàn thế giới. Ủy viên Mo bình luận rằng đã đến lúc Hoa Kỳ và các nước đồng minh nhìn thấu bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận thức được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là thứ có 102 và điểm khác biệt của nó là coi thường tính mạng con người, mà không chỉ ở vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông cho biết, chúng ta không thể vì theo đuổi tư lợi mà để cho trật tự quốc tế tiếp tục để Trung Quốc chơi theo luật riêng của mình. Những quốc gia nào trên thế giới mà làm ngơ trước dã tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rốt cuộc sẽ nhận ra chính mình đã trở thành tay sai cho chính quyền này. Đã đến lúc các tổ chức thế giới và các nước dân chủ tự do đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ tư, tại Washington DC, Mỹ Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp meeting ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Ngày 24 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC để kỷ niệm 22 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ cũng kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến văn phòng kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho các đồng tu bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân. Họ cũng yêu cầu có một môi trường hòa bình để tu luyện và được phép xuất bản các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Vương Xuân Ngạn, đến từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã phát biểu tại buổi meeting. Bà cho biết, đối mặt với một chế độ độc tài, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dùng thiện tâm để lên tiếng. Họ đã mạo hiểm cả mạng sống và tài sản cá nhân của mình. Họ đã lặng lẽ rời đi sau khi được thông báo vấn đề đã được giải quyết. Bà Vương hồi tưởng lại ngày hôm đó và nói, không có mẩu rác nào trên mặt đất. Bằng hành vi chính trực, các học viên đã chứng thực nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Họ đã có được sự tôn trọng của thế giới. Học viên Cát Mẫn cho biết, đối mặt với sự khủng bố của các phong trào chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua nhiều thập kỷ và dưới áp lực to lớn của xã hội, đơn vị công tác và gia đình, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bình thản bước ra và cho thế giới thấy sự thiện lương cũng như dung nhẫn to lớn của họ. Đó là bởi vì họ đã đồng hóa với nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Ông Đinh, một nghiên cứu sinh tiến sĩ kinh tế du học tại Hoa Kỳ trước năm 1999 cho biết, do các kênh truyền thông đưa tin về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 nên nhiều quốc gia đã bắt đầu chú ý đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, hình ảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 thường xuất hiện trong các bộ phim tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một thời điểm lịch sử và có tác động sâu sắc. Nó đã đặt tiền đề cho các hoạt động khác mà các học viên tổ chức trên khắp thế giới nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt hai thập kỷ qua. Thông qua nhiều hoạt động, thái độ điềm tĩnh và thiện lương của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khiến mọi người thán phục. Sự tĩnh tại trong nội tâm của họ, nhẹ nhàng và cảm động tâm can, đã âm thầm đánh tan những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, truyền tải sự ấm áp và lặng lẽ chuyển biến quan niệm của mọi người. Ông Đinh cho rằng, cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã khích lệ các học viên trên toàn thế giới bước ra làm rõ sự thật một cách ôn hòa và lý trí. Ông Đinh cho biết, hầu hết người dân trên toàn thế giới có ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng hạn, cuối tuần nào các học viên địa phương ở Washington DC cũng lặng lẽ luyện công trong một công viên nhỏ phía trước Đại sứ quán Trung Quốc cũ trên đại lộ Connecticut. Có những người lặng lẽ ngồi thiền trên bãi cỏ của công viên National Mall, có người lại giảng chân tướng cho khách du lịch, hoặc khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều năm sau, mọi người nói họ nhớ đã nhìn thấy hoặc nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi mọi người nhớ lại những hình ảnh đó, họ biết các học viên là những người tốt và chỉ nói sự thật. Một số người đã từng nghe các học viên giảng chân tướng có thể không thực sự hiểu sự thật vào thời điểm đó. Tuy nhiên, khi bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng lộ rõ trước thế giới, họ có thể nhớ ra và nói những gì các học viên nói là sự thật. Anh Eric Melzer, làm công tác huấn luyện sử dụng phần mềm trong ngành truyền hình và truyền thông, đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000 và bắt đầu tu luyện. Anh cho biết, những cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện họ sẵn sàng bảo vệ sự thiện lương và bảo vệ đạo đức. Điều này hoàn toàn trái ngược với hành vi tàn bạo của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ qua. Mọi người nên nhớ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Vào ngày này, một nhóm người tốt đã phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách cao thượng và không nhượng bộ trước những người cầm quyền. Mọi người nên tôn vinh các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì họ đã nỗ lực hết mình một cách ôn hòa để giúp cho đất nước của họ trở thành một nơi tốt đẹp hơn và tự do hơn. Học viên Cát Mẫn cho biết, cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã cho Đảng Cộng sản Trung Quốc một cơ hội để trở nên tốt hơn, nhưng bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến nó phải bức hại những người tốt. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, bấy giờ là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc và phe cánh của ông ta đã thao túng bộ máy nhà nước để phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Đối mặt với cuộc bức hại bất công suốt 22 năm qua, các học viên vẫn tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn và giảng chân tướng một cách ôn hòa và lý trí cho toàn thế giới. Ngày càng có nhiều người biết được bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Cát Mẫn nói, khi ngày càng có nhiều người thức tỉnh trước sự thật, ngày tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến gần. Tin tức thứ 5, tại Romania, các học viên vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và tổ chức các sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Vào ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc kháng nghị ôn hòa trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Bucharest, Romania để kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Các học viên phản đối cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện và kêu gọi chấm dứt ngay sự tàn bạo này. Các học viên đã giăng các tấm biểu ngữ lớn trước cửa Đại sứ quán và vài học viên biểu diễn các bài công pháp, trong khi những người khác phân phát tờ rơi và nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vài người đi bộ ngang qua đã hỏi các học viên chuyện gì đang xảy ra. Các học viên đã giải thích về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước hậu thuẫn để bán kiếm lời. Nhiều người đã kinh hoàng trước tội ác này và nói rằng nó cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Tin tức thứ 6, tại Tokyo, Nhật Bản, các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 25 tháng 4. Trong 2 ngày cuối tuần, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Tokyo, Nhật Bản đã tổ chức hàng loạt các sự kiện để đánh dấu kỷ niệm 22 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Trung Quốc. Sau khi kết thúc màn luyện công tập thể, các học viên đã tỏa ra các nhà ga đông đúc ở Tokyo, Shinbashi, Akihabara và các nơi khác để giảng chân tướng nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ, phân phát tờ rơi thông tin và nói chuyện với những người đi đường. Nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một học viên nói rằng, gần đây các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tiếp cận tới các nhân viên chính phủ và người dân để thông tin về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc đã kéo dài hơn 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ hy vọng mọi người sẽ bước ra và phối hợp hành động với các học viên để chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên đã tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản để phản đối cuộc bức hại. Họ đã dương cao các biểu ngữ có thông điệp Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo và các thông điệp khác kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Khi chiều xuống ở Tokyo, các học viên đã tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện để tưởng niệm các học viên đã mất mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong suốt 22 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng tổ chức các hoạt động phản kháng ôn hòa và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại để giúp người dân hiểu rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ tin rằng một ngày nào đó mọi người thức tỉnh và sự thật sẽ được phơi bày. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. 6 phụ nữ cao tuổi, gồm một người ngoài 80 tuổi, bị kết án tù vì làm lịch chân tướng về Pháp Luân Công. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, 6 phụ nữ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lưu Quốc Tú, 84 tuổi, bị kết án 2 năm rưỡi tù cùng với 3 năm quản chế. Bà Thẩm Quốc Phượng và bà Đỗ Hội Trân đều bị kết án 3 năm tù cùng với 3 năm rưỡi quản chế. bà La Triệu Lan, bà Hoàng Cương Tuấn và bà Ngụy Quốc Hoa đều bị kết án 3 năm rưỡi tù giam, mỗi học viên còn bị phạt 5.000 nhân dân tệ. 6 phụ nữ bị bắt giữ tại nhà của bà Lưu trong khi đang làm lịch chân tướng về Pháp Luân Công vào ngày 18 tháng 11 năm 2019. Các học viên bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Thành Đô và vụ bắt giữ của họ đã được phê chuẩn vào ngày 26 tháng 12 năm 2019. Trong phiên tòa xét xử các học viên tại tòa án quận Tân Đô vào ngày 5 tháng 3 năm 2021, Phó Hoa, chủ tọa phiên tòa nói đùa rằng ông ta hầu như chỉ chuyên kết án các học viên Pháp Luân Công. Từ năm 2016, Phó đã kết án 9 học viên Pháp Luân Công khác bao gồm bà Đinh Huệ, ông Lâm Tiểu Toàn và ông Trịnh Bân bị kết án vào năm 2016. Bà Đinh đã bị suy sụp tinh thần do bị tra tấn ở trong tù. Ông Phùng Quế Thanh bị kết án vào năm 2017. Bà Hoàng Hương Linh và bà Phó Phát Chi bị kết án vào năm 2019. Ông Trần Ấp Hâm cùng vợ là bà Trịnh Thiên Quỳnh đều bị kết án 1 năm rưỡi tù vào ngày 24 tháng 9 năm 2020. Ông Vương Quốc Hoa bị kết án 3 năm tù vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây: việc tu luyện đã giúp tôi vượt qua chứng chóng mặt, nhức đầu và chứng song thị. Tôi là một học viên phương Tây và đã tu luyện được gần 20 năm. Đại Pháp đã mang đến cho gia đình và bản thân tôi rất nhiều lợi ích, quá nhiều không thể đếm được. Quá trình tu luyện cũng đã mang đến cho các học viên và bản thân tôi cơ hội để đề cao, đặc biệt là sau khi một chương trình vu khống Pháp Luân Công đã phát sóng trên toàn quốc ở đất nước chúng tôi. Nhóm của chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trực tuyến, tìm về những thiếu sót trong tu luyện, đồng thời tìm cách để làm việc thứ ba tốt hơn để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn. Là người tu luyện, bất cứ việc gì xảy ra đều không phải là vô duyên vô cớ. Vì thế, chương trình đó đã khiến tôi nhận ra mình có sơ hở trong tu luyện. Nguyên nhân chính là do tôi đã không đủ tinh tấn trong việc giảng chân tướng và đã nuông chiều quá nhiều chấp trước người thường. Trong những năm qua, tôi cũng nhận ra rằng mình đã ngày càng giải đãi trong tu luyện. Tôi không nghiêm túc trong việc đối đãi với những việc nhỏ mà thường truy cầu sự thoải mái. Sau sự cố, tôi bắt đầu mất thị lực. Những cơn đau nửa đầu hành hạ tôi hàng ngày và nhiều cơn đau khác đã xuất hiện. Thật khó để cầm cự. Ngoài ra, thị lực của tôi cũng trở nên mờ và có triệu chứng song thị. Nhìn thấy hai hình ảnh một vật tách rời nhau, tôi còn bị chóng mặt trong 2 tháng, cũng như buồn nôn, khó đọc chữ, mất thăng bằng, lo lắng, đau cổ và vai. Tôi biết đây không phải là trạng thái đúng đắn của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi và chồng tôi quyết định tăng cường tu luyện. Chúng tôi đã phân tích và tìm ra nhiều chấp trước. Lúc đầu, chúng tôi đã do dự khi loại bỏ chúng, nhưng chúng tôi cảm thấy đó là cách duy nhất để loại bỏ an bài của cựu thế lực. Một số chấp trước của tôi như là ưu tiên tu luyện cá nhân hơn là cứu độ chúng sinh, tâm an giật, tật đố, chỉ trích người khác, chấp trước với ý kiến của một người và có quá nhiều ham muốn. Bên cạnh việc loại bỏ một số chấp trước lớn nhỏ, chúng tôi cùng nhau học pháp trong thời gian dài hơn, thiết lập một điểm luyện công hàng ngày, sắp xếp thêm thời gian để phát chính niệm và tích cực hơn trong việc giảng chân tướng. Kể từ lúc loại bỏ những chấp trước này, tình trạng nghiêm trọng của chứng song thị đã giảm bớt, nhưng triệu chứng này đã kéo dài vài tháng và chúng tôi đã không thể cứu được nhiều người trong thời gian đó. Khảo nghiệm này đã giúp tôi tăng cường chính niệm của mình và giúp tôi phát hiện ra việc nào tôi làm được tốt, việc nào còn làm chưa tốt. Đó cũng là một cơ hội quý báu để bản thân tôi tự mình suy xét lại. Con xin tạ ơn Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.